Thưa quý ông bà, anh chị em, lại một mùa Giáng sinh đang trở về. Và ở khắp thế giới, nếu quý ông bà, anh chị em để ý, mọi người đều vui mừng Giáng sinh. Nhất là trong cái ngày lễ Giáng sinh, quý ông bà, anh chị em thấy rất là nhiều cây Noel được trưng bày. Nếu mà thành phố Houston mà lái qua các subdivision hay là các khu dân cư, thấy nhà cửa trang hoàng đèn rất là đẹp. Và một điểm nữa, quý ông bà anh chị em thấy những bài nhạc Giáng sinh rất là vui. Có bao giờ quý ông bà anh chị em nghe bài nhạc Giáng sinh nào mà nghe thấy buồn thảm không? À không, rất là vui, rất là hoan hỷ. Mùa Giáng sinh thì các em thường thường cũng thích có ông già Noel nữa. Thành ra chút xíu nữa đây, thì hội thánh cũng có ông già Noel, có giờ mà ông già Noel đứng dậy. Để chút xíu nữa quý ông bà anh chị em có con trẻ thì nhớ là sau cái giờ này sẽ có cái giờ phát quà cho ông già Noel. Ho ho ho, ông già Noel đứng dậy để chưa? Ok, ông già Noel, you can stand up so the people can... Ok, no, no, you're not the one. Ok, sorry. Dress up like a... Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong cái mùa Giáng sinh thì thường thường hay thích được quà. Tôi không biết quý bà thì muốn quà gì, nhưng mà cái hình này cho thấy các cô thiếu nữ thì chắc thích những cái quà quý giá. Nhưng mà các ông thì thường thường suy nghĩ nó cạn hẹp hơn các bà. Có một nhà hiền triết ở trong hội thánh nói như thế này: bạn đừng có mua quà chia hết cho vợ mình, vì món quà mà bạn có thể mua thì người vợ không có thích đâu. Còn món quà vợ bạn muốn thì bạn không có đủ tiền để mà trả. Cái đó là nhà hiền triết nói như vậy. Cái này là không có phải nói cho các ông. Các ông cũng phải để ý ráng mua quà cho vợ mình, dù rằng là người vợ có chấp nhận cái món quà đó hay không, nhưng cũng nên mua. Nhưng đừng có dựa cớ của cái nhà hiền triết ở trong hội thánh. Nhưng mà có nhiều người cũng rất là đơn giản, miễn sao có cái gift card. Mà cái gift card mà càng nhiều số trong đó thì càng tốt. Rất là nhiều. Nhưng mà kính thưa quý ông bà anh chị em, cái mùa Giáng sinh, trong cái sự tưng bừng náo nhiệt của mùa Giáng sinh, thì chúng ta cần phải biết cái món quà quý giá nhất mà cái mùa Giáng sinh đem đến cho con người là gì. Trước hết, chữ Giáng sinh tiếng Anh gọi là Christmas, thì gồm có cái chữ Christ, Chris, có nghĩa là tên của Chúa Giêsu Christ. Còn Mass là một cái lễ, tại là Christmas là lễ Giáng sinh. Theo Kinh Thánh Matthew đoạn 1 câu 16 cho biết, khi trinh nữ Mary sanh Đức Chúa Giêsu bởi quyền phép của Thánh Linh, thì đặt tên là Christ, là Chris, thành ra cái chữ Christmas bắt đầu từ đó. Như vậy, Christmas là lễ kỷ niệm Chúa Cứu Thế Giêsu ra đời cách đây hơn 2.000 năm và bắt đầu một kỷ nguyên gọi là kỷ nguyên thanh bình hay là kỷ nguyên ân điển cho tất cả mọi người. Nói một cách đơn giản thì Chúa Giêsu chính là nguyên nhân hay là một cái ý nghĩa chính của mùa lễ Giáng sinh. Hay nói một cách khác, nếu không có Chúa Giêsu Christ thì sẽ không có Christmas hay là cái mùa Giáng sinh. Kính thưa quý ông bà anh chị em, món quà lớn nhất mà Thiên Chúa muốn ban cho con người là gì? Kinh Thánh Giăng đoạn 3 câu 16 nói rằng vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, tức là Chúa Giêsu Christ, hầu cho hệ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Như vậy cái món quà quý giá nhất mà Thiên Chúa muốn ban cho con người là sự sống đời đời đó. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cái sự sống đời đời là cái nhu cầu cần thiết của mọi người. Cái nhu cầu về tâm linh mà con người hay đi tìm kiếm. Đức Chúa Trời yêu thương đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hệ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Cái nhu cầu tâm linh đó không có bị hư mất, khi chúng ta hiểu được cái món quà mà Chúa muốn ban cho chúng ta. Quý ông bà, anh chị em và tôi biết, cũng biết rồi. Người Việt Nam mình có thể là biết rành hơn các dân tộc khác. Cái con người có cái phần linh mà con mắt trần chúng ta không có thấy được. Không ai thấy được cái phần linh của con người. Và cái phần linh đó gọi là linh hồn. Cái phần linh hồn này nếu không có đáp ứng được hay là thỏa mãn được thì sẽ có vấn đề trong cái phần hồn. Và cái phần linh hồn này chúng ta cũng có thể dùng những cái quà hay là những cái vật chất hay là những cái điều gì đó mà cái trần gian này cung cấp để mà thỏa mãn được cái phần linh hồn đó. Không có đáp ứng được. Cái nhu cầu về phần linh hồn cần phải được cái mối liên hệ với cái đấng sáng tạo nên cái con người hay là cái phần linh hồn đó. Và chỉ có một mình đấng sáng tạo nên con người thì mới thỏa mãn được cái phần linh hồn của con người. Quý ông bà, anh chị em và tôi cũng biết cái điều này rồi. Cái thể xác của con người chúng ta cần cái gì? Chúng ta cần không khí để thở, đúng không ạ? Cần có cơm ăn, có áo để mặc thì mới sống được. Thì cái phần linh hồn của chúng ta cũng vậy. Nếu mà không có sự liên hệ với cái đấng sáng tạo chúng ta đó, con người đó, thì chúng ta cũng không có thể nào tồn tại được. Có thể tồn tại về cái phần thể xác này, nhưng mà cái linh hồn vẫn đói khát, vẫn đau khổ, vẫn tìm kiếm. Cũng giống như lúc đầu tôi có nói, trình bày với quý ông bà, anh chị em, cái sở cảnh sát gần đây mỗi năm đều có liên lạc với hội thánh chúng tôi, đặc biệt là cá nhân tôi, để mà săn sắp cái đường hotline. Tại vì các em thanh thiếu niên Việt Nam của chúng ta vào cái mùa Giáng sinh, nhất là ngày 24 tây, đêm nay là cái đêm các em tự tử nhiều nhất. Cái điều này làm cho tôi suy nghĩ rất là nhiều. Tại sao lại có thể xảy ra như vậy? Phải chăng cái phần hồn, cái phần linh đang bị sự đói khát, có cái sự cắt lìa với cái đấng sáng tạo, thành ra đau khổ, triền miên, tìm kiếm cái nguồn an bình mà kiếm không có được. Lý do đơn giản, lời Kinh Thánh chép loài người được dựng nên giống như hình ảnh của Thiên Chúa, và Thiên Chúa hà sanh khí vào lỗ mũi của con người để loài người trở nên loài sanh linh. Thành ra con người chúng ta bao giờ cũng vậy, đi tìm kiếm, bao giờ cũng hướng thượng tìm kiếm, mà đôi khi không biết tìm kiếm cái gì. Và lý do đó phải đi suốt cả cuộc đời tìm kiếm mà không biết rằng Chúa đã hiện diện cả 2000 năm này rồi và muốn ban tặng em món quà để có thể làm hòa lại với Đức Chúa Trời đó. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, Kinh Thánh cũng ghi chép lại cái nhu cầu về phần linh này đã bị cắt đứt từ khi tổ phụ của loài người là Adam và Eva phạm tội ở trong cái vườn địa đàng hay là vườn sự sống đó. Khi mà cắt lìa ra khỏi Đức Chúa Trời vì tội lỗi đó, thì nó giống như là có cái gene nó bị hủy hoại đó, cái vi trùng cái tội lỗi đó nó truyền lây trong cái dòng dõi của con người. Và trong đó có tôi cũng như quý ông bà, anh chị em. Lời Kinh Thánh trong Roma đoạn 5 câu 12 chép như thế này: cho nên như mà bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết trải qua hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội. Cái đó là cái điều đã xảy ra mà lời Kinh Thánh ghi chép lại. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, có một triết gia, thêm một triết gia cũng ở trong nhà thờ này, nói cho chúng ta thấy suy nghĩ về cái hình ảnh cái cuộc đời của con người. Con người thật là vất vả. Sinh ra thì sao? Em bé sinh ra thì sao? Cười hì hì hả? Đâu có, bị quánh cái bóp nghĩa là khóc. Hả? Sinh ra là đã khóc rồi. Bắt đầu là bằng tiếng khóc. Rồi khi mà trưởng thành, rồi bắt đầu cái cuộc đời rất là vất vả, hối hả, sáng thức dậy, vừa ăn vừa chạy. Nếu các bà thì vừa trang điểm, vừa lái xe đi làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, về nhà thì ngủ, ngày mai đi làm tiếp tục. Rồi cuối cùng thì sao? đi đến chỗ mồ mả. Đây là một triết gia suy nghĩ cái cuộc đời là như vậy. Một người giáo sĩ trình bày, có thể quý ông bà anh chị em cũng biết rồi, cái con người chúng ta mang rất là nhiều gánh nặng triền miên, gánh nặng triền miên, không có một phút thảnh thơi, không có bình an trong lòng, bao giờ cũng lo, bao giờ cũng sợ. Đó là cái cuộc đời người. Lời của Chúa nhắc nhở chúng ta, nhiều người cố gắng làm lành lắm dữ, rất là nhiều, nhưng mà cố làm lành lắm dữ mà không có đủ. Một ngày, một đời làm lành không đủ. Một ngày làm tội, tội vẫn còn dư, làm suốt đời cũng không đủ. Thế làm sao để mà trọn vẹn điều này đây? Nhiều người nói tôi có thể tự cứu mình, cũng giống như người đi bơi ngoài biển bị vọt bã chìm xuống, không có thể nào mà tự kéo mình lên được, phải cần cái phao hay là một người khác tới kéo mình lên, không có tự muốn tự cứu. Mà muốn được lên thiên đàng hay là muốn qua sự sống đời đời là phải trọn vẹn. Lời của Chúa chép là các con phải trọn vẹn như cha các con trên trời là trọn vẹn, mà con người làm sao mà trọn vẹn được đây? Nếu một ngày giống như thánh đi nữa, có ba tội một ngày thôi, trong tư tưởng, trong lời nói, trong hành động, ai biết ai hay. Một ngày ba tội, một năm 365 ngày, nhân ra là thấy ngàn tội rồi. Nếu mà Chúa cho sống sót 70 năm là thấy 70 ngàn tội. Thành ra không có ai, con người có thể nói tôi là thánh thiện, trọn vẹn theo cái tiêu chuẩn của Thiên Chúa được. Nhưng một điều chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời, Thiên Chúa, Ngài là tình yêu, Ngài là yêu thương. Ngài yêu thương tôi cũng như quý ông bà anh chị em. Khi chúng ta là còn là người có tội, Chúa đã yêu thương rồi. Nhưng mà đồng thời chúng ta cũng thấy Đức Chúa Trời hay là Thiên Chúa Ngài là đấng công bình. Ngài chẳng kể kẻ có tội là vô tội, tiền không có tội lỗi là sự chết. Không ai có thể thoát được điều đó cả. Nhưng mà Ngài yêu thương thì bao giờ cũng muốn cứu chúng ta cả. Yêu thương thì không có muốn hình phạt chúng ta. Nhưng mà đằng thời một khác, Ngài cũng là công bình. Công bình thì phải trừng phạt tội lỗi. Và ai cũng có tội cả. Làm sao để mà giải quyết vấn đề đây? Đối với chúng ta con người thì khó. Nhưng đối với Đức Chúa Trời hay là Thiên Chúa không có gì khó cả. Ngài giải quyết vấn đề qua Chúa Giêsu Christ. Chúa Giêsu Christ chúng ta cần phải biết Ngài là ai. Ngài chính là Thiên Chúa. Ban đầu có ngôi lời, chữ ngôi lời viết hoa nói về Đức Chúa Giêsu Christ. Thành ra chúng ta nếu mà đọc chính xác, ban đầu có Chúa Giêsu Christ, Chúa Giêsu Christ ở cùng Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu Christ là Đức Chúa Trời, Ngài là Thiên Chúa. Nhưng mà đồng thời Ngài cũng là con người. Câu số 14, văn đồng bộ câu 14, ngôi lời trở nên xác thịt ở giữa chúng ta. Thành ra từ một Thiên Chúa để mà xuống trở nên con người. Trở nên con người, mà vì là con người thì mới có thể thấu hiểu được cái tâm tư, cái hoàn cảnh, cái đau khổ, cái gánh nặng của chúng ta. Cho nếu mà Ngài chỉ là Thiên Chúa đấu trên trời thì làm sao hiểu được con người. Thành ra từ một cái địa vị Thiên Chúa vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa xuống thành người để mà hiểu được cái điều này, để mày có thể trả giá chuộc tội cho chúng ta. Cách đây 2000 năm Thiên Chúa đã xuống trần, nằm trong máng cỏ chuồng chiên, ở một cái địa vị thấp nhất trong cái xã hội thời đó. Thành ra Ngài có thể hiểu được từ cái xã hội tầng lớp thấp nhất cho tới cái tầng lớp cao nhất. Rồi Chúa xuống để làm cái gì? Chết trên thập tự giá vì tội lỗi của chúng ta. Khi Chúa Giêsu trên thập tự giá thì Ngài nói rằng mọi sự đã trọn. Cuộc đời của tôi và quý ông bà, anh chị em cũng giống như những điều mình làm tốt lành, nó đều có ghi trong sổ của Chúa cả. Thành ra, đôi khi tới một cái ngày nào đó, tất cả những điều mà được ghi chép về cái cuộc đời của tôi, Trần Tư Hồng Sơn, giờ này cũng là hơn 60 rồi, thành ra cũng cả trăm ngàn cái tội nó nằm trong đây. Nhưng mà lời của Chúa chép là chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường đấy. Và Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời Thiên Chúa đã chắc hết tội lỗi của chúng ta trên mình Ngài là Chúa Giê-xu Christ. Rồi Ngài chôn dưới mồ bà ba ngày thì sống lại, thăng thiên về trời để sắm sẵn cho chúng ta một chỗ gọi là thiên đàng, hay là ban cho chúng ta gọi là sự sống đời đời đó, hầu cho hệ ai tin thì nhận được sự sống đời đời đó. Bởi vì Chúa sống lại để chúng ta cũng được sống với Chúa. Nhưng mà cái điểm quan trọng tối hôm nay, kính thưa quý ông bà anh chị em, làm sao để mà nhận được cái món quà quý giá nhất đó, tức là Thiên Chúa, hay là món quà sự sống đời đời đó, đó là nhận bằng đức tin. Nhiều người hiểu lầm về đức tin lắm quý ông bà anh chị em ơi. Đức tin có ba loại đức tin. Đức tin là cái chìa khóa để mở cửa thiên đàng. Đức tin không phải tin bằng lý trí, tại vì ma quỷ cũng tin có Đức Chúa Trời, mà ma quỷ còn run sợ nữa. Nhưng mà ma quỷ không vào thiên đàng. Thành ra tôi có thể biết về Chúa Giê-xu, tôi có thể biết về Thiên Chúa, tôi có thể biết về ông trời, nhưng mà tôi biết theo kiến thức, theo cái đọc sách của tôi mà thôi. Cái đức tin thứ hai là đức tin tạm thời. Khi nào mà quấn quá thì tôi kêu cầu, kẹt lắm thì mới kêu đó. Nhưng mà khi mà xong chuyện rồi cái quên luôn, cái đó là tạm thời. Người lành hay người dữ, khi kêu cầu Chúa vẫn trả lời đó. Nhưng mà cái đức tin đó không có cái sự cứu rỗi. Đức tin cứu rỗi là tin cậy một mình Chúa Giê-xu mà thôi thì được sự sống đời đời. Đó là lời của chép trong Giăng đoạn 3 câu 16 mà hồi nãy tôi có đọc qua. Kính thưa quý ông bà anh chị em, lời của Chúa chép rất là rõ ràng. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hệ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Lời của Chúa chép là như vậy. Nhưng mà làm sao để mà quý ông bà anh chị em có thể nhận được món quà sự sống đời đời đó? Nếu mà tối hôm nay Thiên Chúa hỏi quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em có muốn nhận món quà sự sống đời đời đó hay không, thì quý ông bà anh chị em sẽ trả lời như thế nào? Có một câu chuyện một người kể lại cho tôi. Có một ông kỹ sư làm cho hãng xà phòng. Ngày đó ông kỹ sư đó tới trách móc ông mục sư, nói: mục sư ơi, Thiên Chúa không có mầu nhiễm gì cả, tại cái thế gian này vẫn còn ác độc, người dữ vẫn sống nhăn răng, người lành thì chết ngắt, đủ thứ, không ai có gì thay đổi, chiến tranh vẫn xảy ra, người xấu vẫn xấu, không có gì thay đổi cả. Vậy Thiên Chúa ở đâu mà sao không làm cái phép lạ gì cho người ta thay đổi? Để ông mục sư đó cùng cái người kỹ sư này đi vòng vòng để mà nói chuyện, thì thấy một số em bé đang chơi ở trong các vũng bùn dơ dáy. Cái người mục sư này nói: tại sao anh là cái xà phòng của anh, là của hàng anh làm không có giá trị, không có hiệu quả gì cả, tại sao mấy đứa con đít này nó dơ như thế này mà xà phòng của anh làm không có sạch? Cái người kỹ sư này mới nói: làm sao mà sạch được, cái xà phòng của tôi là khi phải tắm rồi phải sát xà phòng của người thì mới sạch được, mấy đứa này nó không có chịu rửa bằng xà phòng thì làm sao sạch được? Cái người mục sư này nói: cũng vậy, Thiên Chúa muốn ban cho quý ông bà anh chị em món quà sự sống đời đời, nhưng nếu quý ông bà anh chị em không nhận thì cũng không có, nếu mà không để Chúa thay đổi thì cũng không có những cái điều mà Chúa muốn ban cho. Xin lỗi chút xíu. Sorry. Kính thưa quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em thấy tôi đang làm gì? Tôi đang uống nước phải không ạ? Tại sao tôi dám uống nước này? Tôi đang bị ho, bị khang cổ. Cảm ơn chị Phương Đài đưa tôi chai nước. Tôi có thể cầm chai nước mà. Cái này chai nước. Cái nước này mát, cái nước này nó làm cho tôi đỡ khang cổ. Như vậy tôi có đỡ khang cổ hay không? Chắc không. Nhưng mà nếu mà tôi mở chai nước này ra, tôi uống, nước rất là mát. Nó làm cho tôi thâm cái cổ. Kính thưa quý ông bà anh chị em, món quà sự sống đời đời cũng giống như cái chai nước này. Quý ông bà anh chị em có thể nhìn tốt lắm, đẹp lắm, mát lắm. Nhưng nếu quý ông bà anh chị em không có tin cậy để mà nhận, mở ra để mà nhận vào mình thì cũng không có gì cả. Kính thưa quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em vừa nghe cái sứ điệp món quà quý nhất mà Chúa muốn tặng cho quý ông bà anh chị em tối hôm nay. Và tối hôm nay Thiên Chúa hỏi quý ông bà anh chị em có muốn nhận hay không. Xin quý ông bà anh chị em nhắm mắt cúi đầu, tôi xin cầu nguyện. Kính lạy Chúa, một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn. Bởi vì lời của Chúa tối hôm nay nhắc nhở chúng con, chúng muốn ban tặng cho mỗi người trong phòng này món quà sự sống đời đời. Còn cầu nguyện rằng tất cả những thân hữu của chúng con tối hôm nay, khi rời khỏi phòng nhóm này hay khi ra khỏi đền thờ này, đều có được món quà sự sống đời đời mà Chúa muốn ban tặng. Xin quý ông bà anh chị em cứ nhắm mắt cúi đầu. Kính thưa thân hữu của chúng tôi, nếu tối hôm nay thật sự Thiên Chúa hỏi quý ông bà anh chị em muốn tặng quý ông bà anh chị em món quà sự sống đời đời, quý ông bà anh chị em có đồng ý chấp nhận món quà mà Chúa muốn tặng quý ông bà anh chị em hay không? Bởi vì lời của Chúa chép: này ta đứng ngoài cửa mà gõ, ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho thì ta sẽ vào cùng người ấy. Nếu quý ông bà anh chị em muốn làm điều này, thân hữu của chúng tôi, xin giơ tay lên tôi biết để tôi có thể giúp đỡ quý ông bà anh chị em. Có ai không trong phòng nhóm này? Nếu tối hôm nay Thiên Chúa, Đức Chúa Trời hỏi quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em có muốn nhận món quà sự sống đời đời mà Ngài muốn ban tặng quý ông bà anh chị em tối hôm nay? Nếu quý ông bà anh chị em muốn nhận, muốn làm điều này, xin giơ tay lên tôi biết để tôi có thể giúp đỡ quý ông bà anh chị em. Có ai không trong phòng này? Xin quý ông bà anh chị em nhắm mắt cúi đầu, đừng ngó qua người bên hữu hay bên tả của mình, bởi vì cái thì giờ này rất là quan trọng. Tôi xin để thêm một phút nữa để quý ông bà anh chị em làm quyết định này. Nếu tối hôm nay, ngay tối hôm nay, Thiên Chúa hỏi quý ông bà anh chị em có muốn tiếp nhận món quà sự sống đời đời mà Ngài muốn ban tặng cho quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em có muốn nhận hay không? Xin giơ tay lên tôi biết để tôi có thể giúp đỡ quý ông bà anh chị em. Nếu quý ông bà anh chị em còn ngại ngùng thì có thể cầu nguyện theo tôi một cách chậm rãi như thế này, rồi sau đó liên lạc với chúng tôi sau giờ thờ phượng này. Quý ông bà anh chị em cứ lặp lại theo tôi lời cầu nguyện như thế này: Kính lạy Chúa Giêsu Christ, con biết con là người có tội, không xứng đáng gì cả, nhưng Ngài là đấng yêu thương, Ngài chết trên thập tự giá vì con. Bởi đức tin, con tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời con. Thật muốn hết lòng. Kính lạy Chúa Giêsu Christ của chúng con, một lần nữa chúng con đến với Chúa với tấm lòng biết ơn. Bởi vì Ngài nghe lời cầu xin từ tấm lòng của thân hữu chúng con. Nếu những thân hữu chúng con đã tỏ lời cầu nguyện, xin Chúa đón nghe và Chúa tiếp nhận họ và ghi tên họ vào sổ sự sống đời đời. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tấm lòng biết ơn và dâng những giờ phút còn lại trong sự gìn giữ, trong sự bảo vệ của Chúa, và chúng con đồng cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.